Thưa quý vị, chúng ta trải qua suốt cuộc đời để hoạch định sự nghiệp, về việc sinh con đẻ cái, đi nghỉ hè và ngay cả các bữa ăn trong tuần. Thế tại sao rất ít người hiện có một kế hoạch dành cho lúc kết liễu cuộc đời của họ? Mục đích của một kế hoạch kết liễu cuộc đời là nhằm bảo đảm những ước muốn của quý vị được tôn trọng và những người chung quanh quý vị biết được những gì phải làm. Jesse Williams là giám đốc điều hành của Groundswell Project, một tổ chức vô vì lời, mong muốn thay đổi cách thức mà chúng ta có cái nhìn về sự chết. Bà cho hay phần lớn dân chúng không hề nói với ai về những ước muốn liên quan đến lúc kết liễu cuộc đời của họ.
Hầu hết chúng ta đều sẽ có điều gọi là một cái chết được y khoa hóa. Hầu hết chúng ta đều sẽ có điều gọi là một cái chết được y khoa hóa. Thế nên, với sự chăm sóc rất tốt, chúng ta sẽ trải qua một cái chết mà chúng ta muốn có được tiếng nói của mình. Chẳng hạn như, một số người thích trải qua một cái chết ở trong một bệnh viện và họ muốn được chăm sóc y khoa tốt nhất, nhưng những người khác thì không.
Bà Jesse Williams khuyến khích mọi người hãy nói cho người thân yêu biết về những gì họ mong muốn.
Tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả là nói chuyện với bạn bè và gia đình. Chúng tôi thường nghe những người làm việc trong các dịch vụ y tế hay chăm sóc người mắc bệnh nan y hoặc trong các khu cấp cứu bệnh viện nói rằng có nhiều người khi đến giờ phút căng thẳng nhất của cuộc đời vẫn không hề nói cho bạn bè hay gia đình biết những gì quan trọng nhất đối với họ. Chúng tôi thực sự khuyến khích quý vị hãy nói về những gì quan trọng đối với mình, những gì là điều có giá trị của quý vị.
Nếu quý vị lắng nghe và không có một kế hoạch như thế, thì theo bà Jesse Williams, bây giờ chính là lúc phải bắt đầu.
Không có vấn đề tuổi tác trong chuyện này, càng sớm càng tốt. Chúng ta muốn nói chuyện này khi còn khỏe mạnh, vì mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế nên, nếu quý vị đang ở lứa tuổi 30, 40, thì đây là thời gian rất tốt để lên một kế hoạch.
Một trong những việc mà quý vị cần phải nghĩ tới là làm một bản di chúc. Ở nhiều quốc gia, khi một người nào đó từ trần, thì nhà cửa hay là tài sản của họ tự động được trao cho gia đình. Thế nhưng ở Úc, làm một bản di chúc là phương cách duy nhất để bảo đảm tài sản của quý vị sẽ được phân chia theo đúng ước muốn của quý vị. Luật sư Nalika Padmasena thuộc Tổ chức Dịch vụ về quyền hạn người cao niên ở New South Wales mạnh mẽ khuyến cáo quý vị hãy tham khảo pháp lý độc lập.
Điều quan trọng là ý định của quý vị được bày tỏ rõ ràng nhằm giảm bớt rủi ro gây ra những tranh cãi về sau. Vì lý do đó, tốt hơn nên nhờ một luật sư, một người ủy thác soạn thảo bản di chúc. Chúng tôi không đề nghị quý vị sử dụng will kit, tức mẫu di chúc mà quý vị có thể mua ở bưu điện hay tiệm bán báo.
Bản di chúc của quý vị phải có tính cách chuyên biệt và được cập nhật hóa, vì tài liệu này sẽ kéo dài cho đến khi quý vị từ trần hay đến khi quý vị thay đổi hoặc thu hồi. Nalika Padmasena nói rằng điều quan trọng là phải thay đổi bản di chúc khi hoàn cảnh thay đổi.
Changes to your will or make a new will if certain events occur in your life such as...
Quý vị hãy thay đổi bản di chúc hoặc làm một bản mới nếu có những sự kiện xảy ra trong cuộc sống, chẳng hạn như kết hôn hay ly dị, hoặc là người thừa hưởng từ trần, hay quý vị có con có cháu vân vân. Trong những trường hợp đó, quý vị phải tham khảo về pháp lý và phải làm những thay đổi cần thiết trong bản di chúc. Đặc biệt khi tái kết hôn thì việc hôn phối sẽ vô hiệu hóa một bản di chúc hiện hành nếu như bản di chúc này không đề cập tới cuộc hôn nhân.
Quý vị cũng cần phải nghĩ đến việc lập một living will hay là bản advance care directive, vốn là một tài liệu xác định ước muốn của quý vị trong việc chăm sóc y khoa lúc kết thúc cuộc sống, để đề phòng trường hợp quý vị không còn trong tình trạng tỉnh táo có thể đưa ra quyết định được.
Đây là một mẫu đơn, trong đó có ghi rõ cách thức chăm sóc y khoa mà quý vị mong muốn sẽ nhận được trong trường hợp quý vị không còn khả năng tự cho biết ý định của mình hoặc là không còn có thể đưa ra quyết định cho chính mình. Quý vị nên điền mẫu này sau khi tham vấn ý kiến bác sĩ gia đình là người vốn biết rõ tiểu sử bệnh lý của quý vị. Điều đặc biệt quan trọng khi quý vị mắc phải căn bệnh nan y là quý vị có thể cho biết những hướng dẫn đặc biệt hay tổng quát về việc chữa trị trong tài liệu này, như là việc hồi sinh, trợ sinh hay cách chuyển thức ăn chẳng hạn. Có nhiều việc mà quý vị có thể quyết định liệu sẽ được thực hiện hay không.
Bà nói rằng điều quan trọng là hãy cho người chung quanh biết được là quý vị đã soạn tài liệu đó.
The document must be specific, current, in writing, signed by you and witness.
Chúng tôi gợi ý là tài liệu này phải được viết một cách chuyên biệt và được quý vị cũng như một nhân chứng ký tên. Nếu bác sĩ làm nhân chứng, thì vị này có thể xác định khả năng của quý vị và cũng có thể giải thích cách chữa trị mà họ sẽ cung cấp cho quý vị. Điều tốt nhất là cho bác sĩ và bệnh viện cũng như gia đình và người quản thủ của quý vị cùng với cơ sở chăm sóc người cao niên biết được ước muốn của quý vị, rằng quý vị đã làm ra tài liệu này và đã hoàn tất cũng như đã ký vào tài liệu mang tên Advanced Care Directive. Quý vị phải cho họ biết bản gốc của tài liệu được cất ở đâu và phải cung cấp bản sao cho họ.
Còn có thêm một vài điều mà quý vị sẽ muốn bàn thảo với những người thân yêu, như là loại đám tang mà quý vị mong muốn và liệu quý vị có muốn hiến tặng bộ phận cơ thể của mình hay không. Bà Jessie Williams thuộc tổ chức Crosswell Project cho biết tổ chức đã tạo ra Dying to Know Day vào ngày 8 tháng 8 để giúp khởi đầu các buổi thảo luận này.
Nếu điều này làm quý vị cảm thấy không thoải mái, thì cách hay nhất trong việc nói về vấn đề từ trần hay sắp từ trần là hãy làm. Vì thực ra, đây chẳng phải là điều tệ hại như quý vị nghĩ. Chúng tôi nhận thấy, đối với hầu hết mọi người, một khi vấn đề này được đưa ra thảo luận, thì đa số đều hứng thú tham gia. Tôi nghĩ rằng, chính nỗi lo sợ của chúng ta có thể ngăn chặn chúng ta nói ra. Nhưng tôi khuyến khích mọi người hãy phá vỡ tảng băng, và một khi quý vị đã làm điều đó, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.
Được biết, hàng chục sự kiện đang diễn ra trên khắp nước Úc dành cho Dying to Know Day vào ngày hôm nay 8 tháng 8. Đây là một cơ hội tốt để bắt đầu kế hoạch lúc kết liễu cuộc đời và trò chuyện cùng với gia đình của quý vị. Thưa quý thính giả, tiết mục hướng dẫn định cư của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào kỳ tới.